Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Na Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Laws of Easy Money: How the Federal Reserve Broke the American Economy là một cuốn sách phi hư cấu về kinh tế và tài chính do nhà báo điều tra Christopher Leonard viết. Sách tập trung vào chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sau khủng hoảng tài chính 2008, nhất là lãi suất gần bằng không và chương trình mua tài sản quy mô lớn, thường được gọi là nới lỏng định lượng. Leonard không chỉ giải thích các công cụ này vận hành ra sao, mà còn đặt câu hỏi vì sao những biện pháp khẩn cấp lại kéo dài quá lâu, và chúng đã làm thay đổi nền kinh tế Mỹ như thế nào. Cuốn sách hướng tới việc làm rõ sự khác biệt giữa ổn định ngắn hạn và hậu quả dài hạn, đồng thời cho thấy vì sao các quyết định của Fed có thể tác động mạnh đến phố Wall, giá tài sản, bất bình đẳng và đời sống kinh tế của người dân bình thường. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, vì sao nới lỏng định lượng và lãi suất gần bằng không trở thành trung tâm của cuốn sách? Trọng tâm của cuốn sách là giai đoạn sau khủng hoảng tài chính 2008, khi Fed dùng các công cụ như nới lỏng định lượng và giữ lãi suất ở mức rất thấp để ngăn hệ thống tài chính sụp đổ. Leonard giải thích đây là phản ứng khẩn cấp có lý do, nhưng đồng thời cũng cho thấy một chính sách được dùng để chữa cháy đã dần trở thành trạng thái bình thường mới. Điểm quan trọng không chỉ nằm ở chuyện Fed bơm thêm thanh khoản, mà là việc dòng tiền rẻ đã thay đổi cách thị trường định giá tài sản. Khi chi phí vay quá thấp trong thời gian dài, nhà đầu tư có xu hướng tìm lợi nhuận ở cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp và bất động sản, làm giá tài sản tăng nhanh hơn nền kinh tế thực. Từ đó, sách đặt ra câu hỏi kinh tế cốt lõi, liệu một biện pháp cứu nguy ngắn hạn có thể tạo ra méo mó dài hạn hay không? Đây là khung phân tích xuyên suốt toàn bộ tác phẩm. Thứ hai, Fed đã chuyển từ người chữa khủng hoảng thành thế lực chi phối thị trường như thế nào? Một đóng góp lớn của cuốn sách là cho thấy Fed không còn chỉ là cơ quan điều chỉnh lãi suất đơn thuần, mà trở thành tác nhân trung tâm định hình toàn bộ cấu trúc thị trường. Leonard mô tả cách các quyết định của Fed tác động trực tiếp đến giá cổ phiếu, trái phiếu, tín dụng và kỳ vọng của giới đầu tư, khiến thị trường ngày càng phụ thuộc vào tín hiệu từ ngân hàng trung ương. Điều này đặc biệt quan trọng vì khi nhà đầu tư tin rằng Fed sẽ luôn can thiệp để ngăn suy giảm mạnh, họ có động lực chấp nhận rủi ro lớn hơn. Kết quả là ranh giới giữa chính sách tiền tệ và hỗ trợ thị trường trở nên mờ nhạt. Sách không chỉ nói về quyền lực kỹ thuật của Fed, mà còn về quyền lực thể chế. Một cơ quan không qua bầu cử lại có thể ảnh hưởng đến tài sản của hàng triệu người. Chính sự chuyển hóa này làm cho câu chuyện của Leonard khác với các sách kinh tế thông thường, vì ông xem chính sách tiền tệ như một vấn đề quyền lực và quản trị, không chỉ là một công cụ kỹ thuật. Thứ ba, bất bình đẳng tài sản là hệ quả nổi bật nhất từ dòng tiền rẻ. Leonard lập luận rằng chính sách tiền tệ siêu nới lỏng đã làm giàu cho những người đã nắm giữ tài sản từ trước, trong khi người lao động và người tiết kiệm ít được hưởng lợi hơn nhiều. Khi cổ phiếu, nhà đất và trái phiếu tăng giá mạnh, nhóm sở hữu tài sản được hưởng lợi kép, vừa tăng giá trị danh mục, vừa tiếp cận vốn rẻ để mở rộng đầu tư. Ngược lại, người sống bằng tiền lương thường chỉ thấy chi phí nhà ở, học hành và vay nợ trở nên nặng hơn theo thời gian. Cuốn sách vì thế làm rõ sự khác biệt giữa lạm phát tiêu dùng và lạm phát tài sản, một điểm rất quan trọng để hiểu vì sao nền kinh tế có thể trông ổn trên bề mặt nhưng vẫn tạo ra bất mãn xã hội sâu sắc. Thay vì nhìn tăng trưởng thị trường như thước đo sức khỏe chung, Leonard buộc người đọc xem xét ai thật sự được hưởng lợi từ chính sách. Đây là một trong những luận điểm khiến sách gây tranh luận mạnh, vì nó gắn chính sách tiền tệ với cấu trúc phân phối thu nhập và tài sản trong xã hội Mỹ. Thứ tư, những tranh luận nội bộ của Fed cho thấy chính sách không hề đồng thuận như bề ngoài. Một điểm mạnh của cuốn sách là cách Leonard tái hiện các tranh luận nội bộ trong Fed. Thay vì mô tả cơ quan này như một khối thống nhất, ông nhấn mạnh những khác biệt giữa các lãnh đạo như Ben Bernanke, Janet Yellen, Jerome Powell, và đặc biệt là các tiếng nói phản đối việc kéo dài chính sách tiền rẻ. Qua đó, sách cho thấy quyết định tiền tệ luôn là kết quả của xung đột quan điểm, đánh giá rủi ro và cách hiểu khác nhau về vai trò của Fed. Thomas Hoynik được dùng như một ví dụ nổi bật về người phản đối, giúp làm rõ rằng ngay trong nội bộ hệ thống cũng có lo ngại về việc hỗ trợ thị trường quá mức và tích tụ rủi ro tài chính. Cách tiếp cận này có giá trị vì nó khiến người đọc hiểu chính sách tiền tệ không phải là chân lý kỹ thuật bất biến, mà là lựa chọn chính trị và thể chế với các hệ quả khác nhau. Nhờ đó, cuốn sách vừa là lịch sử gần đây của Fed, vừa là nghiên cứu về cách quyền lực được tranh luận và thực thi trong một tổ chức cực kỳ kín đáo. Cuối cùng, cuốn sách đặt vấn đề về sự phụ thuộc lâu dài của nền kinh tế Mỹ vào can thiệp của Fed ở tầng sâu hơn Leonard không chỉ phê phán một giai đoạn chính sách, mà còn đặt câu hỏi về mô hình kinh tế Mỹ sau 2008. Theo lập luận của ông, khi quốc hội bế tắc và các cải cách cơ cấu chậm chạp, Fed bị đẩy vào vai trò gánh vác tăng trưởng và ổn định tài chính. Điều này khiến nền kinh tế ngày càng dựa vào tín dụng rẻ, giá tài sản tăng và kỳ vọng rằng ngân hàng trung ương sẽ luôn cứu trợ khi thị trường gặp biến động. Hệ quả là nền kinh tế có thể trông mạnh trên giấy tờ nhưng lại chứa nhiều điểm yếu, từ nợ cao, rủi ro đầu cơ đến khoảng cách giàu nghèo lớn hơn. Sách vì thế không dừng ở việc kể lại một quyết định chính sách mà hướng người đọc đến câu hỏi rộng hơn, liệu Mỹ có thể thoát khỏi mô hình tăng trưởng dựa trên bơm tiền hay không? Đây là phần làm cho cuốn sách có ý nghĩa vượt ra ngoài thời điểm 2008 vì nó gắn chính sách tiền tệ với tương lai của chủ nghĩa tư bản Mỹ. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với những ai quan tâm đến kinh tế vĩ mô, chính sách tiền tệ, thị trường tài chính và cách các quyết định của Fed ảnh hưởng đến đời sống thực tế. Nhà đầu tư, người làm báo, sinh viên kinh tế, nhà nghiên cứu chính sách và cả độc giả phổ thông muốn hiểu vì sao lãi suất thấp và nới lỏng định lượng lại quan trọng sẽ tìm thấy nhiều giá trị ở đây. Lợi ích lớn nhất của sách là giúp người đọc nhìn chính sách tiền tệ không chỉ qua con số lạm phát hay tăng trưởng, mà qua tác động phân phối, quyền lực thể chế và rủi ro hệ thống. So với nhiều cuốn sách về Fed vốn nặng kỹ thuật hoặc quá học thuật, tác phẩm của Christopher Leonard nổi bật ở lối kể điều tra, rõ ràng và giàu tính giải thích. Sách cũng khác với những bản tóm lược thị trường đơn giản, vì nó không chỉ hỏi điều gì đã xảy ra, mà còn hỏi ai được lợi, ai chịu thiệt, và tại sao các hệ quả đó lại kéo dài. Nếu muốn hiểu vì sao giai đoạn tiền rẻ sau 2008 đã để lại dấu ấn sâu sắc lên nền kinh tế Mỹ, đây là một cuốn rất đáng đọc. Nếu bạn muốn ủng hộ Christopher Leonard, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!